Nam Phương và Nguyên Hoàng từ Dallas xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ở Houston và xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào Nguyên Hoàng, chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston có những cái cơn phải nói rằng là nắng đã dịu đi rồi, và có thể là chỉ trong nay mai hoặc là hơn một tuần lễ nữa thôi thì chúng ta sẽ hưởng những không khí mát mẻ. Không biết ở bên Dallas sao ạ, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư, chào cô Quỳnh Lan và Nam Phương. Vâng, thưa cô, trên này cũng nóng nhưng mà không chưa đến 100 độ, khoảng chừng 94-95 độ thôi thưa cô. Ở bên vùng của giáo sư chắc cũng nhiệt độ cũng vậy phải không thưa giáo sư?
Vâng, thưa kính chào quý anh chị, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston và thính giả của đài Sài Gòn Radio. Dạ vâng, một bầu trời rất là đẹp trong một ngày thứ bảy thưa quý anh chị.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán liên tục trong gần như một tháng nay liên tục khởi dậy và tiếp tục có đà tiến triển và đang ở cái ngưỡng cửa là trở lại cái ngưỡng cửa của kỷ lục của cái thời tiền COVID, có nghĩa là khoảng tháng 1, tháng 2 trước khi COVID hoành hành Hoa Kỳ và thế giới. Stock market hiện tại đang ở cái cao điểm S&P 500 là gần như là 3.400 điểm. Tiền COVID khi kỷ lục vào tháng 2 thì nó cũng ở khoảng đó. Dow Jones 30 là 27.930, chỉ còn thiếu 50 điểm nữa là đến cái mức kỷ lục của tiền COVID. Nasdaq là 11.311 điểm. Nasdaq là index của những công ty với technology và ở ngoại quốc nhiều. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ, 1.552 điểm. Trong khi đó giá dầu thô vẫn ở cái mức không thay đổi bao nhiêu, không tệ lậu như là cái thời mà đi vào hướng âm, nhưng mà cũng không đến cái mức đang đứng cái mức mà gọi là break even của những công ty dầu hỏa. Công ty dầu hỏa họ break even là ít nhất là phải 60 đô la đường dài, hiện tại chỉ có 42-25 xu. Sở dĩ dầu hỏa như vậy là tại vì cái mức tiêu thụ của kỹ nghệ trong cái thời COVID này nó chưa trở lại bình thường, thành ra cái mức cung và cầu nó đưa cái giá như vậy. Giá vàng hiện tại vẫn cái mức cao, mặc dầu nó không có trở lại kỷ lục. Có một thời gian trong vài tuần trước nó lên khỏi 2.000 đô la một lượng vàng, bây giờ là 1.947. Vàng là một cái index cho thấy rằng khi người ta bất an, người ta không có chỗ nào đầu tư và người ta nghĩ rằng có những cái điều mà cần phải lo lắng thì người ta đầu tư vào vàng. Về thị trường gọi là tiền lãi thì như quý vị biết, tiền lãi hiện tại đang rất là thấp. Tiền lãi cố định của địa ốc 30 năm hiện tại là dưới 3% rất là rõ ràng, khoảng 2.9, có khi 2.8 tùy cái điểm tín dụng. Còn nếu mà tiền lãi không, tôi xin chỉnh đúng lại, của 30 năm đó thì đúng như vậy, khoảng 2.9, 2.8 mà trung bình là 3%. Còn tiền lãi của 15 năm đó thì rất là thấp, cố định cho địa ốc là có khi đến 2.4, 2.5 hay là 2.6 tùy điểm tín dụng của quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Tiền lãi mà thấp như vậy thì chắc là giáo sư cũng đã mua thêm được vài căn nhà nữa rồi phải không thưa giáo sư? Vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì chúng ta bàn luận về cái tình hình hiện tại về nền kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới. Không biết là hiện nay nó xoay theo cái chiều hướng nào, thưa giáo sư?
Vâng, Bên Âu Châu thì cái nạn lây lan virus như quý vị biết có khi thì khá, có khi thì khởi dậy, nhưng mà nó không có gọi là bùng phát kinh khủng như bên Hoa Kỳ. Bao nhiêu nền kinh tế bên Âu Châu đang cố gắng vượt lại, và nhóm Âu Châu, nhóm EU, những lãnh đạo họ gặp với nhau và họ nói rằng họ sẵn sàng đưa ra một cái chương trình kích thích kinh tế là chung toàn Âu Châu theo một tiếng nói, theo một gói nợ chung là trên 1.300 tỷ đô la, của tiền đô la, có nghĩa là khoảng 1.000 tiền euro đó, 1.000 1.000 triệu, 1 trillion, thì ra tiền đô la thì khoảng 1.3 tỷ đô la. Hiện tại hai nền kinh tế mà mạnh nhất bên Âu Châu đang đi vào suy thoái. Đức Quốc đi vào suy thoái 10%, Anh Quốc đã đi vào suy thoái 20%, Pháp cũng vậy. Những quốc gia của bên Âu Châu họ gặp rất nhiều khó khăn, và nhất là Anh Quốc. Anh Quốc sau khi rút ra khỏi Brexit, ra khỏi khối của EU, bây giờ nền kinh tế của Anh Quốc đang trong cái thời điểm rất là khó khăn vì mất đi cái thị trường của EU mà lại đang suy thoái. Còn Nhật Bản cũng rất là đang gặp khó khăn. Trong khi đó, Trung Quốc, nền kinh tế trở dậy trước hết trên thế giới vì họ kiềm chế rất sớm, và họ có lẽ là họ đã biết trước cái virus như thế nào nhưng mà không thông báo cho thế giới, cho họ kiềm chế sớm. Tuy nhiên, cái sự khởi dậy của họ cũng giới hạn là tại vì họ không có cái, đó là một nền kinh tế dựa vào xuất cảng mà thế giới đều không có cái nhu cầu nhập cảng và cộng thêm thuế quan trong quá khứ nữa. Thì họ muốn kích thích nền kinh tế của họ bằng cách là khuyến dụ tiêu thụ ở nội địa, nhưng mà điều này nó không xảy ra bao nhiêu, nhưng mà họ không có bị trì trệ, cho nên họ thừa cơ trong cái lúc này thế giới điêu đứng và Hoa Kỳ điêu đứng, thì họ đưa những cái số tiền dự trữ và những chương trình béo mỡ của 5G hay những cái chương trình này nọ để họ khuyến dụ thế giới đi theo về hướng Trung Quốc và bớt đi cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Đó là cái hiểm họa của thế giới và của Hoa Kỳ hiện tại, vì Trung Quốc đã và đang gọi là có cái tham vọng ảnh hưởng toàn cầu, và bây giờ họ có cái cơ hội rất là đáng lo ngại cho Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư ạ. Trong khi mà cái khe ác mà của cái tháng 3 và là do Quốc hội và Tổng thống Trump chấp hành để mà cứ cứu vãn nền kinh tế, thì những cái chương trình này đã mang lại những cái kết quả như thế nào và có cần thiết hữu hiệu không, thưa giáo sư?
Vâng, vào tháng 3 của năm 2020 thì lưỡng đảng Quốc hội, đảng Cộng hòa và Dân chủ đã bắt tay với nhau, và Tổng thống Trump đã ký vào cái CARE Act để đưa ra tổng cộng là trên 3.000 tỷ, $3 trillion để cứu trợ. Trong đó là có một cái số tiền rất lớn cho PPP, mà quý vị biết rồi, đó là cái chương trình cho vay mượn loan những nhân công ty nào dưới 500 nhân viên vay mượn, và nếu mà dùng tiền đó để trả lương và trả địa ốc và một vài những cái điều mà cái đạo luật PPP cho phép đó, thì cuối cùng sẽ được ân xá. Cái chương trình nó rất là hữu hiệu. Tuy nhiên, nó có những cái lỗ hổng là những cái chương trình đó bây giờ hiện tại vẫn còn 130 tỷ đô la chưa có đụng tới, chưa có xài đến, là tại vì nhiều công ty của Hoa Kỳ, nhất là một phần ở trong cộng đồng Việt Nam, họ điều hành công ty họ bằng cách trả tiền cash chứ không phải qua hệ thống payroll như là W2, ví dụ như trả lương qua thuế má đàng hoàng W2 đó thì được hưởng cái chương trình PPP, còn trả theo cái dạng gọi là contractor đó, là người thuê mượn mà theo contract đó, contractor thì không có được hưởng, chưa kể đến là phần trả cash nữa, thành ra những tiểu thương này không có được hưởng đó. Và một cái lỗ hổng khác á, của cái chương trình PPP là họ không phân biệt công ty nào đang khó khăn hay là vẫn có lợi tức lợi nhuận rất nhiều. Có nhiều công ty lợi tức lợi nhuận rất nhiều nhưng mà vẫn được PPP và để trả lương cho nhân viên. Thành ra đó là một cái lỗ hổng, nhưng mà một cái đạo luật mà ra một cách ồ ạt vĩ đại như vậy thì chắc chắn là có cái những cái sơ hở. Rồi những cái chương trình ví dụ như là chuẩn bị cho Operation Warp Speed là để khám phá ra vaccine hay là để nghiên cứu ra 10 tỷ đô la thì đó là cái công cụ của cái CARE Act 10 tỷ đô la, bằng cớ rằng mình thấy rằng hiện tại Hoa Kỳ đã có một công ty đi vào lâm sàng, có nghĩa là thử nghiệm vaccine vào con người, và công ty thứ nhì là cũng sắp sửa, Johnson & Johnson sắp sửa đi vào lâm sàng, và bên Anh Quốc cũng là một công ty đã được Hoa Kỳ đầu tư vào 1 tỷ đô la để đưa vaccine thì cũng đang vào lâm sàng. Đó là những cái điều mà cần thiết, và cộng thêm nữa là những chương trình cứu trợ thất nghiệp của liên bang. Tổng cộng hết tất cả là 3.3 ngàn tỷ đô la. Nó là một cái điều cần thiết và xảy ra rất nhanh chóng, chỉ trong vài tuần, để cứu vãn nền giấy. Điều này cần thiết, nhưng mà cũng có những cái sơ hở, những cái lỗ hổng mà những người khác họ lợi dụng cái đạo luật này, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư nói, cái đạo luật CARE Act cũng rất là hữu hiệu, nhưng mà vẫn còn nhiều lỗ hổng cũng như thiếu sót. Thì có phải chính vì những cái thiếu sót đó mà nó làm cho cái chương trình cứu trợ kinh tế đợt 2 này hiện đang gây ra sự bàn cãi vã và đang trong tình trạng bế tắc ở Quốc hội giữa hai đảng? Thì thưa giáo sư, thì cụ thể là hiện giờ là những hai bên đang bàn cãi trong giai đoạn nào, và gồm có những phần nào khác biệt khiến cho hai đảng không có sự đồng thuận? Vâng.
Hiện tại đang trong trường hợp gọi là trường hợp bế tắc. Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ hiện đang nghỉ hè, có nghĩa là gần 3 tuần nữa họ sẽ trở lại, 15 tây tháng 9 họ trở lại. Và fiscal year, có nghĩa là cuối năm của quốc gia Hoa Kỳ, là 30 tây tháng 9 chứ không phải là 31 tây tháng 12. Là cuối tháng 9 là gọi là fiscal year của một năm, một niên khóa của quốc gia Hoa Kỳ là cuối hạn vào 30 tây tháng 9. Thì hiện tại hai cái đạo luật mà do Thượng viện và Hạ viện, như quý vị biết, Hạ viện là do đảng Dân Chủ nắm chủ chốt đa số, và Thượng viện là do đảng Cộng Hòa, thì hai quốc hội, Thượng viện và Hạ viện này đều có cái chương trình cứu trợ Stimulus Package 2, có nghĩa rằng chương trình cứu trợ giai đoạn 2 để cứu trợ nền kinh tế. Tại sao như vậy? Là tại vì đó, mặc dầu khi chúng ta nhìn vào stock market đó, thì nó trở dậy giống như là tiền COVID, có nghĩa là đến kỷ lục, nhưng mà hiện tại nó có một cái disconnect, có nghĩa là một cái không có liên tục giữa cái chứng khoán. Trong quá khứ đó, khi thị trường chứng khoán tốt đẹp như vậy đó, thì nạn thất nghiệp nó rất là thấp. Nạn thất nghiệp hiện tại vẫn gần 11%, 10.6%, mặc dầu đã khả quan rất nhiều vào cuối tháng 4, tháng 5 đó, thì nạn thất nghiệp tới 15.6%, bây giờ xuống 10.6%, đi xuống rất là nhiều, gần như là 5% tiến bộ. Nhưng mà muốn trở lại cái thời mà full employment của tháng 3 đó, thì thời đó là trong 50 năm lịch sử của Hoa Kỳ chưa bao giờ nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ đến cái mức là 3.5%, coi là full employment, thì con đường nó còn gây go vô cùng. Là tại sao? Là tại vì á, thứ nhất á, nền kinh tế của Hoa Kỳ 40% tới 50% dựa vào tiểu thương, mà tiểu thương bây giờ đang vật lộn, đang khó khăn mở lại. Và trong 40-50% của tiểu thương này á, và nền kinh tế của Hoa Kỳ là tất cả quốc gia Hoa Kỳ là 70% tùy thuộc vào gọi là tiêu thụ. Và trong tiêu thụ này đó, là trên phân nửa là dịch vụ. Thành ra khi mà cách ly, khi mà người dân không di chuyển được, và khi mà tất cả những cái mọi kinh tế được gọi là bị đông lạnh trong vòng 2 tháng trời đó, thì cái nạn thất nghiệp nó gia tăng, và mở lại kinh tế không phải là dễ. Mà mở lại nền kinh tế của Hoa Kỳ nó rất là rắc rối, nó không phải là chính phủ hay là tổng thống ban hành là mở ra, vì tất cả quyền hành mở lại nền kinh tế nằm vào tiểu bang, mà không phải tiểu bang không, chỉ nó đi xuống tới thành phố, tới quận, tới hạt, ngay cả những quan tòa của từng vùng là có cái quyền là đóng cửa hay mở lại nền kinh tế. Thành ra mở ra rất chậm. Đó là cái lý do mà hai đảng họ có cái nhìn khác nhau. Đảng Dân Chủ thì muốn đưa ra cái gói cứu trợ lần thứ nhì là cũng khoảng 3.000 tỷ giống như lần đầu. Đó là Đảng Dân Chủ. Còn Đảng Cộng Hòa họ nói rằng chỉ cần có 1.000 tỷ thôi. Trong đó có nhiều cái khác biệt giữa cái nhìn của hai bên thôi.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, không biết là tại sao mà Đảng Cộng Hòa là họ lại chỉ muốn gia hạn cái tiền thất nghiệp không quá khỏi 400 Mỹ Kim, mà trong khi đó thì Đảng Dân Chủ lại muốn là 600 Mỹ Kim một tuần. Lý do nào ạ?
Vâng, thưa đó là một trong những cái điểm chính mà rất nhiều điểm nữa mà trong cái gói cứu trợ lần thứ nhì đó, cái chương trình cứu trợ lần thứ nhì đó khác biệt giữa Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Tôi xin điểm ra sơ sơ cái khác biệt. Cái đảng hiện tại cái gói cứu trợ, chương trình cứu trợ của Đảng Dân Chủ họ là HERO, có là có luật pháp cái luật HERO là anh hùng, trong khi đó của Thượng viện là HEAL có nghĩa là xoa dẹo vết thương. Thì hai đảng này họ khác nhau là một cái điểm tương đồng là cái chương trình cứu trợ thứ nhì, mà tôi nghĩ rằng cuối tháng 9 và đầu tháng 10 đó là mỗi người dân sẽ tiếp tục nhận lại thêm $1,200, điều đó lưỡng đảng họ đồng ý. Nhưng mà khác biệt á, là họ những người phụ thuộc dependent như thế nào, đó là một cái điểm. Còn cái điểm thứ gì nữa là tranh cãi về tiền thất nghiệp, đó là câu hỏi của chị mà tôi sẽ vô trong giây phút. Rồi những cái điểm khác là cho ngân sách để mở lại trường học hay là cấm những cái dân không được thưa kiện những công ty nếu mà bị lây lan virus để cho những công ty mở lại, đó là hai bên họ tranh cãi rất nhiều, có nhiều nữa. Trở lại vấn đề tiền thất nghiệp, như quý vị biết đó, trong cái thời mà tiền thất nghiệp mà đã của liên bang đó, mà cho $600 mỗi một tuần, $600 một tuần, cái chương trình này đã chấm dứt vào 31 tháng 7 rồi, đã chấm dứt rồi. Khi mà mất công ăn việc làm thì người dân nhận được $600 một tuần cho tới cuối tháng 7. Mà trong thời điểm đó, cùng thời điểm đó, người dân mà đã làm việc gọi là full time trong quá khứ đó cũng nhận được tiền của tiểu bang. Và tiền của tiểu bang trung bình là từ 400 cho tới 600 rưỡi tùy cá nhân, tùy công việc làm tùy tiểu bang. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, 600 của liên bang, 400 tới 600 của tiểu bang là gần đi 1.000 tới 1.000 mấy trăm lần một tuần. Có nghĩa là một tháng từ 4.000 tới 4.500 một tháng. Đó là cái số tiền cao hơn những người làm lương tối thiểu. Cho nên trong cái thời gian đó những người đó họ không muốn trở lại việc làm. Cho nên Đảng Dân Chủ họ nói rằng hiện tại nó đi tìm việc làm lại rất khó, kinh tế đang vật lộn, bao nhiêu công ty chưa có mướn lại nhiều, phải cho họ tiếp tục. Trong khi Đảng Cộng Hòa nói mà tiếp tục cái đài như vậy thì không ai đi làm hết. Cho nên sau khi chấm dứt cái nạn thất nghiệp, cái chương trình thất nghiệp phụ cấp của liên bang là $600 một tuần, thì Tổng thống Trump đã ban hành sắc luật hành pháp, có nghĩa là sắc luật của Tổng thống Executive Order là tiếp tục liên bang cho $300 một tuần, cộng thêm tiểu bang thêm $100 một tuần nữa, thì cái luật này đã được đưa vào để tiếp tục. Nhưng mà cái sự tranh cãi của hai bên là phải đóng cửa nền kinh tế một thời gian nữa, trong một cái giai đoạn nào đó, để cho cơ hội y khoa hay là bệnh lây lan nó bớt đi và mở lại kinh tế từ từ, trong khi Đảng Cộng Hòa họ nói rằng vaccine sắp sửa ra đời, nền kinh tế không thể kéo dài đóng cửa nữa, phải mở trở lại, và mở trở lại bằng cách là cái tiền thất nghiệp nó vừa phải để người ta trở lại đi làm, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là tại sao là có cái sự khác biệt quá lớn giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, và không biết rằng là tại sao Đảng Cộng Hòa lại muốn bảo vệ và giới hạn cái trách nhiệm pháp luật vì lây lan COVID Vũ Hán cho những cái công ty hay trường học để mà mở cửa trở lại, thưa giáo sư.
Vâng, thưa đó cũng là một trong những cái gọi là cái khác biệt giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Khi nhìn vào cái gọi là cứu vãn nền kinh tế, cả hai đều muốn cứu vãn nền kinh tế. Đó là lý do mà mình thấy CARES Act giai đoạn 1 được ra một cách trong một thời gian rất là nhanh chóng, kỷ luật. cả hai đều muốn bảo vệ y tế, nhưng mà cái chú trọng của hai đảng nó rất là tiêu biểu của cái nhìn của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ nó khác nhau. Tôi đã trình bày cái khác biệt về tiền thất nghiệp. Một cái điểm khác biệt nữa là mở lại trường học, mà tôi không nói nhiều được trong đây, là có nghĩa rằng cái ngân sách mà để giúp cho những trường học, trường công đó, để vệ sinh, để mở ra một cách ồ ạt đó, thì đảng Cộng Hòa họ đòi cái số tiền nhiều hơn, trong khi đảng Dân Chủ họ ít hơn. Ngược lại, đảng Cộng Hòa lại đòi hỏi rằng phải bảo vệ những công ty khi họ mở lại không bị thua thiệt. Ví dụ bây giờ có một công ty mở lại, một công ty tư, giàu nhỏ, giàu lớn mở lại. Mà vì trong một thời gian nào đó, có thể một ngày nào đó, trong một ngày đó, những cái thiết bị y tế hay là mask hay là khẩu trang hay là sanitizer để mà phòng bệnh, hay là có một nhân viên bị bệnh mà lại không bảo đi về nhà nhanh chóng, cho nên lây lan, gây tử vong cho một nhân viên, và về đó họ lây gia đình và có tử vong nữa. Chỉ cần một cái thưa kiện là có thể làm thánh tận công ty đó. Thì một nhóm ở trong đảng Cộng Hòa đó, một thượng nghị sĩ, họ nói rằng nếu không qua một cái đạo luật mà bảo vệ những công ty nào đó để họ mở lại nền kinh tế, thì nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đi vào gọi là đen tối, không có ánh sáng ở cuối đường hầm. Phải có điều đó, nếu không thì bế tắc, và hiện tại mình thấy nó bế tắc giữa hai bên là như vậy. Còn một nhóm khác, đại đa số của đảng Cộng Hòa, họ nói rằng không phải cấm thưa kiện hoàn toàn, nhưng mà giới hạn. Giới hạn có nghĩa rằng một nhân viên hay một trường hợp nào, một công ty, tùy cái mức độ của công ty đó, phải chưa được thưa kiện đến mức nào thôi, chứ không phải thưa kiện cao đến mức mà có thể làm thánh tận. Còn đảng Dân Chủ thì họ nói rằng nếu mà cho những cái bảo vệ như vậy thì những công ty mà họ ham tiền hay là họ không kể đến người dân hay là những đại gia, họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận đó, thì bằng cớ là thấy rõ là công ty Tyson Food, những công ty làm thực phẩm để mà chế ra, không phải chế mà process về thịt heo, thịt bò đó, đến nhân dân chúng đó, những cái plan của họ đến mức 50% đã bị COVID, khi nhìn những cái video, nhìn vào thấy họ làm việc ở trong cái một cái môi trường mà đông lạnh, gần như là rất lạnh, mà không khí không được lọc, mà không được di chuyển, họ đứng sát sát nhau, cho nên 50% bị bệnh. Thì đó là những trường hợp mà cho cẩu thả để không có tiêu chuẩn, thì những công ty này họ sẽ mở và sự lây lan nó sẽ quá mức như vậy. Nhưng mà như quý vị biết là chúng ta sống trong cái xã hội dân chủ Hoa Kỳ, mà đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ là cái điểm son để cho hai bên không một bên nào đi quá mức. Nó giữ một cái mức cân bằng nào đó để vừa mở lại kinh tế mà vừa bảo vệ người dân. Đó là lý do mà tại sao hiện tại có cái sự hùng biện, và cuối cùng tôi tiên đoán rằng cuối tháng 9 và đầu tháng 10 cái đạo luật kinh tế của đợt thứ nhì sẽ được thông hành, được thương lượng và nhân nhượng giữa hai bên, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và Nguyễn Hoàng cũng muốn hỏi nhanh cái câu này, chính Nguyễn Hoàng cũng nôn nao muốn được hỏi giáo sư. Vậy thì liệu người dân có được lãnh cái nghìn hai đó không, thưa giáo sư? Và những gia đình có những cái người ăn theo, phụ thuộc thì ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại theo những gì tôi biết là hiện tại Quốc hội cả hai đều đồng ý, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều đồng ý là cho 1.200. Cái chuyện đó, những mà kỳ này khi thông qua thì sẽ được chấp hành rất nhanh, là tại vì liên bang đã có cái kinh nghiệm để gửi tiền đến 1.200 đến cái người một người chính trong gia đình rất là chắc chắn, ví dụ hai vợ chồng là 2.400, mà trong kỳ trước nhận được thì kỳ này cũng nhận được. Cái khác biệt giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đó là ở cái điểm là đảng Dân Chủ họ nói rằng 1.200 không phải chỉ cho vợ chồng thôi, mà ví dụ như trong gia đình có 3 đứa con, vợ chồng và 3 đứa con là 5 người đó, thì sẽ nhận tối đa là 6.000. Có lẽ là gia đình giàu 10 người hay là mấy người đi ở, nhưng mà tối đa là 6.000, tại vì 1.200 nhân cho 5 người là 6.000. Đảng Cộng Hòa họ nói không được, 1.200 chỉ có 2 người chính thôi, vợ và chồng thôi. Nếu cái lương theo cái tiêu chuẩn mà tôi không vô đây chi tiết, mà trong quá khứ mà nhận được đó, có nghĩa là dưới một lương mà dưới 75.000 đô la thì nhận trọn 1.200. Và sẽ từ từ giảm bớt, nếu lương của một người mà lên tới cái mức là 99.000 đô la đó thì sẽ không còn nhận được nào hết. và từ từ giảm. Nhưng mà ví dụ như lương dưới 75.000 đô la, hai vợ chồng nhận được 1.200, có nghĩa là nhân cho 2 là 2.400. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa họ nói họ không giới hạn là bao nhiêu người được phụ trội. Tuy nhiên cái người mà tùy thuộc đó, cái người là phụ thuộc đó, là dependent đó, chỉ nhận được 500 đô la một người thôi. Tóm tắt là Đảng Cộng Hòa họ nói rằng nếu quý vị mà muốn nhận được tối đa là 6.000 đô la tương đương với Đảng Dân Chủ đó, thì quý vị phải có 2 người và người chính và 7 đứa con thì mới được. Có nghĩa là số tiền đưa thẳng đến người dân đó, nếu gia đình đông á, thì cái gói cứu trợ của Đảng Dân Chủ nó rộng rãi hơn là của Đảng Cộng Hòa.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp vào tuần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư Nguyên Hoàng và Nam Phương một tuần lễ thật là dồi dào sức khỏe và bình an, hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui cuối tuần. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào.